Chúng tên hay chị hỏi ngang bực á hả? Kể không hẳn, tại vì xu hướng khác. Bên này thập địa Bồ Tát á, bên này thập địa Bồ Tát tu theo cái con đường của đại thừa thì đương nhiên nó có cái lớp lang của nó, còn tu cái bên tiểu thừa nó có cái lớp lang của bên tiểu thừa. Hai cái nó gần như khác nhau, mà nếu mà bây giờ mà hỏi rằng là nó tương đương thì khó mà nói được lắm, không có so sánh được cái chuyện đó. Cũng giống như ví dụ bây giờ mình có thể nói rằng là mình so sánh trên một cái tầng bậc mà giải thoát hay giác ngộ thì có thể nó tạm thời, nhưng còn so sánh chính xác thì không được. Cũng giống như giờ chị so sánh ví dụ một người ra trường học nghề luật với lại một người học bác sĩ thì hai người đó là năm thứ mấy tương đương với nhau với năm thứ mấy, không nói được, tại vì nó khác hẳn rồi. Tại vì nó khác hẳn cái ngành cũng như cái khoa. Thì bên đây bên tiểu thừa thì nếu mà so sánh kiểu vậy bên nó họ đâu có chịu đâu, tại vì cái cấp bậc cao nhất của bên kia nó là hàng a la hán, thì bên a la hán nó là hết rồi, là chứng a la hán là hết rồi. Còn cái bên đại thừa này thì chứng cho đến đức phật được, kìa chứng thành phật thì mới hết. Và dĩ nhiên thành phật thì phải cao hơn a la hán rồi. Với lại cái bên một bên tôi nghĩ ở đây mọi người nghe ngoài thì biết thế nào là đại, thế nào là tiểu rồi. Nó ví dụ như thế, bên đại là cái bên mà phát tâm rộng lớn độ hết thảy chúng sinh, nó ví dụ vậy. Bên kia không phải là không độ chúng sinh, bên tiểu không phải là không độ chúng sinh, cũng độ chúng sinh, nhưng mà không phát tâm độ tận, tức là chỉ độ chúng sinh như vậy thôi, độ chúng sinh hữu duyên với mình thôi, đời nay thôi. Tức là cái khi mà cái thân này của mình nhập niết bàn rồi nó thì không có chuyện độ nữa, tức là những chúng sinh nào sau đó hoặc trước đó mà không có duyên đó là không được độ. Tức là chỉ những chúng sinh trong cái thời đại của mình có nhân duyên với mình thì độ. Tức là trước khi mà mình nhập niết bàn đó, thì mình làm tròn cái bổn phận của mình và mình độ hết những cái người mà có duyên với mình. Còn cái bên đại thừa là phát nguyện độ ba đời chúng sinh, mười phương chúng sinh, tức là làm thế nào để cho hết thời chúng sinh đều có nhân duyên với mình, mà là cái nhân duyên đắc độ. Nó khác nhau ở một cái tâm nguyện như vậy. Còn cái so sánh cái thứ tự thì không có nhất thiết. Mà tại vì nếu mà nói theo đúng quan điểm của đại thừa, nó chỉ cần sơ địa của đại thừa thôi, hay phát bồ đề tâm thôi là cũng thắng phát thanh văn tâm rồi, cho nên không thể so sánh vô cái hàng địa cái được, nếu nói theo quan điểm của đại thừa đó. Mà nếu nói theo quan điểm của bên tiểu thừa, họ đâu có chịu lát đâu. Nhưng mà nếu nói thẳng thắn trên quan điểm đại thừa, một khi chỉ phát bồ đề tâm mà chỉ thắng xa thanh văn rồi đó. Cho nên cái người tu đại thừa là không được phát tâm thanh văn nữa. Cho nên làm gì có cái chuyện mà tu đến lục địa thất địa mà mới chỉ bằng có bên thanh văn. Tại vì cái bên hàng đại thừa là phát tâm là độ tận chúng sinh, cho nên khi phát tâm đó là nhân của Phật quả sau này rồi đó. Thành ra không so sánh được, tại vì đứng theo cái lập trường nào mà so sánh cũng không được hết đó. Lại hai bên đều không có chịu so như thế. Lại hai nữa, chẳng hạn như chị đọc tụng kinh điển đại thừa, chị cứ nghe tụng đấy mà cái văn sám hối hồng danh bảo sám cứ nói là khi mà chỉ mình duy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm thôi, còn đến cho đến quyền thừa bồ tát cũng không cầu nữa, huống là thanh văn duyên giác. Cho nên nói nãy chỉ quyền thừa bồ tát đều cũng không chịu nữa, mà phải là một cái sự giải thoát chân thật. Cho nên nếu mà mình nói theo về cái chẳng hạn như là bây giờ nói vậy, khi mà một cái tôn giáo nào đi chăng nữa, tu nó họ cũng có một cái tôn chỉ của họ, hay là một cái pháp môn nào cũng có một cái tông của họ đó, tức là một cái căn bản nền tảng dựa vào đó để mà tu nó, ví dụ vậy. Thì Phật giáo ở mấy nước Nam Tông á, tiểu thừa á, thì họ dễ lắm, tại vì tiểu thừa thì nó tương đối là nó không có rộng quá, cho nên nó hạn hẹp với cái tông thú của nó rất là dễ nhận và dễ theo. Vì như vậy mà người Phật tử ở bên Nam Tông nó họ có truyền thống lắm, cũng giống như các tôn giáo khác vậy. Thì dù mình đụng với một người theo đạo Hồi, mình biết người đó theo đạo Hồi. Mình đụng với một người Thiên Chúa giáo, mình biết người đó là một người tín đồ Thiên Chúa giáo. Mình đụng một người Tin Lành, mình biết. Chỉ có một điều khó biết nhất là đụng một người Phật tử, không biết là Phật tử hay là Khổng tử. Mình không biết từ nào hết trơn à. Đó. Mà còn những cái từ khác á, thì mình biết. Đó. Nó ví dụ như vậy. Thì nhưng mà phải nói rằng là Phật tử, nhưng mà Phật tử bên Bắc Tông nó thì khó nhận diện ghê lắm. Còn Phật tử bên Nam Tông nhận diện được, phải nói thẳng như vậy. Họ cũng có một cái truyền thống lắm, tức là nó lộ ra, một cái người Phật tử nó lộ ra. Còn bên Đại Thừa này rộng quá đi, từ thiền, từ tịnh, từ mật, từ lung tung hết, cho nên mình không biết. Cũng như mình nhận là Việt Nam khó lắm, mình nhận là Tây khó lắm, mình nhận là người Hoa dễ lắm. Tại người Hoa mình nói người Hoa khi không hiểu mà dễ lắm, tôi là Phúc Kiến, anh là Chiết Giang sao hiểu được. Cho nên tại vì người Trung Hoa quá nhiều sắc dân, nó ví dụ như thế, Đại Thừa Phật Pháp nó gần như nó giống như vậy. Nhưng mà nói chung mà khi mình vào cái hàng Phật tử mà có học á, có tu rồi á, có học có tu, Phật tử mà theo đạo dòng á, đạo lòng vòng ở ngoài thì không kể. Còn đây là Phật tử mà đã kêu bằng nhập môn rồi, nó Phật tử có học đạo rồi, thì đương nhiên phải niệm, phải hành. Đó. Phật tử mình nó phần nhiều khi học nó thiếu cái niệm ghê lắm. Cái niệm tức là lập đi lập lại, lập đi lập lại đó, vừa bằng cái trí óc để nhớ, mà vừa bằng cái việc làm, vừa bằng lời lẽ. Đó, tức là phải ăn nói, tức là phải làm hành động như thế nào nó hợp với cái tư tưởng mà mình biết. Nó ví dụ như vậy. Thí dụ bây giờ mình thọ Bồ Tát giới, mình tu theo Bồ Tát đạo, thì mình phải có nhiếp một cái niệm, là cái niệm căn bản của giới pháp, đó là độ chúng sinh và thành Phật đạo. Đó. Mà muốn thành Phật đạo đó thì luôn luôn cái tâm tư, tức là ba nghiệp á, mà đương nhiên là cái tâm là dẫn đầu, cái tâm tư nó luôn luôn nó phải có một cái tính cách hướng thượng, phải quan sát các pháp thế gian, phải đừng say đắm, cho nên không có trong cái đời sống của mình không có tranh chấp với lại những người xung quanh nhiều lắm, mình có thể xả bỏ dễ hơn, có như thế mới giải thoát, mà có như thế mới cứu thoát cho người được. Nó là cái bước đường ban đầu, rồi cứ phải niệm như thế. Niệm như thế cho nên thường thường nói những cái lời mà lời bao dung hơn là lời cố chấp, lời hỉ xả hơn. Rồi hành động cũng vậy, hành động có vẻ nó tha thứ hơn là những cái hành động thù hận, nó ví dụ như thế. Thì cái hành động và cái lời nói của mình nó lại khiến cho cái tư tưởng của mình nó phát mạnh hơn. Mà cái tư tưởng nó phát mạnh hơn thì nó lại sai bảo cái lời nói và hành động, nó như vậy mà nó hỗ tương. Và ngược lại nó, nếu mà nó hướng hạ thì mình cũng thấy nó hỗ tương, tức là khi đầu óc của mình mà nó nghĩ toàn là những cái chuyện hận thù thì lời nói của mình khi nào cũng cọc, mà hành động của mình khi nào cũng thô. Đã. Rồi cái hành động thô và lời nói cọc đó nó lại tăng trưởng cho cái tư tưởng đó, nó lại cứ tăng trưởng cho cái tư tưởng mà phiền não hận thù đó, và cứ như thế nó tăng trưởng, và con người nó cứ càng ngày nó cứ đi sâu vào trong một cái nghiệp gọi là nghiệp xấu. Và nghiệp đó dĩ nhiên không có thể nào một cái người mang một cái tâm tư hận thù hay là một cái tâm tư xấu ở trong người mà có thể đạt được cái hạnh phúc cho mình, huống gì là cho những người khác. Cho nên không có chuyện tự độ và độ tha. Và đương nhiên đã không tự độ mình tức là vô lợi cho mình, mà vô lợi cho mình á, thì cũng vô lợi cho kẻ khác. Nhưng mà cái cuộc đời này á, hễ vô lợi cho mình á, thì cũng đủ để có hại cho kẻ khác rồi. Đó. Mình tại vì mình không có biết làm lợi lạc cho mình đúng nghĩa, cho nên mình mới làm hại kẻ khác. Nếu mình biết cách chính xác làm lợi cho mình á, thì mình sẽ làm lợi cho kẻ khác. Cái con đường mà Đức Phật chỉ cho mình là cái con đường mà làm lợi cho mình một cách chính xác. Đó. Nói ví dụ như vậy, thì tất cả những cái mà gọi là con người ta nó phải hướng thượng. Đó. Con người ta nó có một cái ý thức rằng là nó phải nương nhau á. Nó phải nương nhau, nó phải tựa nhau để nó sinh tồn. Cái xã hội con người nó vậy, nó khác con thú. Con thú cái đời sống của nó độc lập, nó có thể không cần nhau tại đa số. Còn con người duy nhất là con người ta nó cần phải tập hợp, nó cần phải nương nhau, nó cần phải tương trợ. Nhưng mà khi nó nương nhau và tương trợ, khi có cái chữ tương trợ tức là phải nghĩ tới nhau. Vì tương trợ tức là phải giúp lẫn nhau, mà khi giúp lẫn nhau thì đương nhiên cái đó là chỉ cho một cái hình thức rằng là cái đó là một cái thành hình của cái xã hội này nhất, mà lợi lạc cho xã hội này nhất. Cho nên cái đó có thể gọi là phát sinh, tạo thành một cái lý tưởng cao cho cái đời sống. Cho nên cái ý thức tương trợ là cái ý thức nghĩ cho nhau đó, nó mới thành ra một cái căn bản của một cái luân lý của con người. Cái luân lý, cái nền tảng luân lý đó nó thành một cái đạo đức. Cái luân lý, cái đạo đức đó của con người nó là gọi là đạo đức, là cái mọi sự nó phải tương trợ cho nhau. Mà khi nó tương trợ cho nhau á, mà muốn cái sự tương trợ nó chắc chắn á, thì tương trợ đó nó phải thành một cái bổn phận, chứ không phải là một cái tùy ý nữa. Tức là muốn thì làm mà không muốn thì thôi, một cái sự nó là tùy nghi của mình, mà là bắt buộc mình phải như thế, thì cái đó nó tạo thành một cái đạo đức và luân lý cho con người. Tức là cái đạo đức và luân lý con người nó có xu hướng, nó nhắm đến cái vấn đề là có một cái bổn phận đối với nhau. Cho nên cha mẹ có bổn phận sao đó đối với con cái có bổn phận sao đó đối với cha mẹ. Nó một con người có bổn phận như thế nào đó đối với bạn bè. Cho nên người ta dạy đạo đức cho nhau, người ta dạy những cái cách cư xử và sống, thì nó mới thành một cái nền tảng như vậy. Để đó là những cái chất liệu như là hồ, như là xi măng này con này kia, để mà làm cho cái căn nhà nó thành chắc. Thì đó là những cái luân lý và đạo đức để làm cho cái xã hội con người nó chắc. Chứ nếu xã hội con người mà mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy gì, mà không có một bổn phận, mà không có trách nhiệm, thì đương nhiên nó phải sụp. Nó bị một cái gì chấm một cái là nó sụp liền. Thì xã hội con người nếu nó có những cái bổn phận như vậy đó, thì không có cái gì bắt ép nó phải làm cái chuyện đó, thì nó rất dễ buông lung, nó rất dễ làm bậy. Mà khi một xã hội mà mạnh ai nấy làm bậy thì đương nhiên xã hội nó phải sụp. Một xã hội mà con người ta không có một cái quy ước đạo đức, tức là không có tương trợ, hay là tương trợ một chiều, thì nó cũng là một sự bất công trong xã hội. Mà khi nói trừ xài dùng chữ tương trợ có nghĩa là con người phải giúp đỡ tương quan tương lại với nhau. Đó. Cho nên nếu tương trợ một chiều thì đương nhiên nó cũng không có tốt đẹp, nó sẽ thành cái xã hội bất công, bóc lột. Mà nó phải là tương trợ, nó phải đầy đủ nghĩa là hai chiều. Đó. Thì cho nên như vậy thì ai cũng có bổn phận. Cho nên người lãnh đạo có bổn phận, người lãnh đạo. Người dân có bổn phận, người dân, vua có bổn phận. Vua có bổn phận, trách nhiệm là phải làm sao cho dân giàu nước mạnh. Nó ví dụ vậy. Dân cũng có bổn phận, làm thế nào mà sống đúng theo cái luật lệ đã được quy định như vậy. Đó. Để làm cho cái nước nó được thịnh vượng, nó ví dụ như thế. Thì nhất nước người ta bổn phận lung tung khắp hết mọi phương diện, mọi mặt. Và những cái đó nó đương nhiên nó thành một cái thứ gọi là đạo đức, gọi là luân lý, mà con người ta nó quen theo như vậy. Mà khi con người ta nó ngay từ bẩm sinh đã được hun đúc, không phải chỉ lời lẽ mà bằng cả cái không khí trong cái đời sống, khiến cho một đứa trẻ nó lớn lên nó bị nhiễm, nó nhiễm cái không khí, nó nhiễm cái lời lẽ, nó nhiễm cái tư tưởng đó, ăn vào nó, mà nó giữ cái đạo đức và cái luân lý đó một cách mà nó thấy nó không cần phải giữ, mà đương nhiên tự nhiên giữ cho đến độ mà đâu cần phải vận dụng tâm giữ. Tôi nói ví dụ vậy này, nếu người ta không có một cái luân lý đạo đức á, chẳng hạn như trường hợp một con thú nó khác con người, ví dụ bây giờ mình nuôi bầy gà, nó ví dụ vậy, mình sẽ thấy ngay à, bầy gà nó không có phân biệt gia đình gì hết ạ, mà gà con nó lớn lên nó đánh lộn với gà cha, rồi gà chị, gà em, gà anh, gà em gì không kể, nó có thể thành đôi lứa bất kể. Nhưng con người ta thì không thể như vậy được. Nhưng mà con người ta xử dĩ không thể như vậy được là bởi vì con người ta nó có một cái đạo đức, cái luân lý mà nó được bẩm sinh ngay từ nhỏ, nó được hấp thụ ngay từ nhỏ, huân tập ngay từ nhỏ. Và hấp thụ cho đến độ, nó chấp nhận cho đến độ, nó cảm thấy nó không cần phải giữ cái giới gì trong đó nữa hết. Mà nó thấy nó giữ một cách đương nhiên, mà không thấy vận công, không thấy vận dụng, không thấy gì hết. Đấy. Trong cái vấn đề đó, trong cái vấn đề để mà đừng phạm cái chuyện đó, con người thấy dễ quá. Mà đâu phải rằng là nếu con người mà không được giáo dục hay bẩm sinh những cái đạo đức như vậy thì không phải dễ đâu. Thì cũng giống gà ăn thú thôi. Cho nên nếu bây giờ anh em hay chị em mà tách ra ở xa thật xa, không biết mặt nhau, không nghĩ tới cái chuyện luân lý đó mà đụng nhau vẫn có thể sinh cái ái. Nhưng mà nếu khi người ta biết thì cái ái nó bị diệt. Nó ví dụ như thế, là bởi vì cái đạo đức nó mạnh hơn cái ái. Nó ví dụ như thế. Cho nên đôi khi đó là một cái để cho mình thấy, để cho mình có kinh nghiệm người Phật tử. Kinh nghiệm người Phật tử thói thường khi học đạo thì nghĩ rằng là bất cứ cái dụng công là của mình cũng khó khăn, cũng mệt lắm. Ví dụ mình giữ giới, mình làm gì nó mệt, nhưng mà mình đừng quên đi, khi nó thành một cái thói quen đó, tức là khi nó huân tập cái giới nó thành định đó, thì nó không có dụng nữa. Nó tự nhiên à, mình có thấy mệt mỏi gì hết á, mình sẽ thấy mình khắc phục, mới nói một cách không phải vận dụng một mảy may tâm trí hay hơi hám hay sức gì hết trơn à. Cho nên một khi cái niệm nó thành định, mà mình không bao giờ có niệm thì lấy gì ra thành định? Cái niệm mà nó không có bị sao lãng, nó không bị tán loạn nữa, nó mới thành định được. Mà khi thành định rồi thì nó chẳng cần dụng công gì nữa hết, mà mình đương nhiên nó là như thế, mà mình không cần phải vận dụng gì, mình có thể khắc chế được những cái mà những kẻ khác nếu không có niệm và định, những kẻ đó bất lực, yếu kém kia lắm. Cho nên mới biết niệm với định là lực, vũ lực đó, lá cờ Phật giáo đó, là sức mạnh, là hai trong số năm màu của cái lá cờ Phật giáo, là hai cái sức nói trên, lực và định, niệm và niệm lực và định lực đó. Thì mình biết rằng là như vậy thì cái người tu nó khi có một cái sự phát sinh một cái tín ra, người đó mới bắt đầu niệm. Khi tín là thì phải niệm nhiều, mà niệm thường xuyên đó là tinh tiến đó. Tinh tiến chính là sự niệm đó, chứ tinh tiến không phải gì khác hết. Tinh tiến là niệm 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 xong rồi phải ba nghiệp, nó do cái niệm đó mà tự nhiên ba nghiệp nó theo, thành ra tự nhiên hành động, lời nói và tư tưởng nó đều theo cái niệm đó, thì bắt đầu là tinh tiến. Mà càng niệm thì càng tinh tiến, càng tinh tiến thì đức tin càng mạnh. Mà hễ mà niệm cho đến độ mà là niệm cho đến độ thành định, thì cái tinh tiến đó nó cũng trở thành một thứ tinh tiến ba la mật, tức là tinh tiến đó nó không còn có bất thối chuyển, nó không còn lui nữa, tức là cái tinh tiến đó nó rốt ráo. Thì cái niềm tin đó nó là một cái niềm tin bất khả hoại, niềm tin đó nó là niềm chính tín, là một cái đức tin mà người ta nói là khi mình tin một cái gì thực sự, mình có khả năng làm chuyện đó, nếu mình tin thực sự. Sở dĩ mình tin rồi mà mình làm chưa được ấy, bởi vì cái sự tin của mình chưa đủ. Cho nên nếu mình có thể thành Phật được, với điều kiện là khi nào cái đức tin của mình nó phải mạnh nhất. Nhưng bây giờ thì dù mình tin với Đức Phật, nhưng mà mình còn tin vào nhiều cái lắm. Mình còn tin vào một cái hạnh phúc ở gia đình, để làm sao mình nỗ lực để mà tu tập sự giải thoát. Bởi tu nỗ lực tu tập giải thoát thì hạnh phúc gia đình lại ai hưởng đấy. Cho nên mình còn nghĩ là hạnh phúc gia đình cái đã, làm thế nào mà được hưởng hạnh phúc gia đình cái đã. Thì như thế đó, thì đương nhiên cái chuyện mà thành Phật nó phải bị trở ngại, chuyện đó là dĩ nhiên. Nó ví dụ như thế. Rồi hễ ví dụ bây giờ mình lại nghĩ tới một cái gì đó, hễ mình nghĩ tới một cái gì mà mình nghĩ tới mạnh đó, thì đương nhiên mình theo cái đó, cái đó nó hút mình. Tức là dù khi mình nghĩ mà mình thấy rằng là lý tưởng của cuộc sống của mình nó phải là như vậy, thì tự nhiên cái như vậy đó nó sẽ kéo mình. Cho nên một khi mà mình nghĩ lý tưởng của đời sống là phải là sự giải thoát, nếu mình nghĩ chắc chắn như vậy thì sự giải thoát nó sẽ kéo mình. Nhưng mà đây sở dĩ giải thoát kéo không nổi, Quan Âm Thế Chí phải đẩy mình ấy, là chỉ vì cái lý lẽ rằng là cái lực tín của mình nó còn yếu mà. Mà nó yếu chung cục cũng chỉ vì cái niệm đó của mình. Khi mình tu học, mình không có niệm thường, mình có niệm thường xuyên. Và chính khi mình không niệm thường xuyên như vậy, cho nên ba nghiệp của mình nó vẫn theo thế gian, theo những cái nghiệp cũ. Mà chính vậy vậy mà không nhận diện ra được một người Phật tử trong đám đông đó. Mà không nhận diện ra được, không có thấy mình có một cái gì khác người thường hết ạ. Y chang à, nó phàm phu từ A tới Z, nó không có chút xíu cái chất liệu giải thoát nào trong đó hết trơn. Nó đâu có niệm, tại mình niệm. Còn nếu bây giờ mà mình niệm như vậy thì mới tinh tiến, mà càng tinh tiến thì cái tín nó mới càng mạnh. Mà cái tín nó càng mạnh, mà khi niệm mà cho đến độ mà như tôi nói là niệm mà nó thành định rồi, mới đầu niệm thì phải dụng công, nhưng mà khi niệm nó thành định rồi thì không có dụng công, như là tôi vừa mới ví dụ ở cuộc đời đó. Cho nên khi những cái bổn phận hay những cái trách nhiệm như vậy nó thành một cái định rồi, nó thành một cái chân lý là bất di bất dịch, nó thành một cái mà con người ta nó phải chấp nhận một cách, nghĩa là không hề thắc mắc. Thì nếu giả sử nếu mà mình mà cũng nhìn khía cạnh giải thoát và tương trợ hết thảy chúng sinh này với những cái tâm như vậy á, thì mình có thể đạt được nó, thì mình mới có thể đạt được nó. Cho nên cái luân lý hay cái đạo đức ở thế gian này nó mà con người theo, mà nãy giờ tôi nói á, nhất là người Phật tử đại thừa Phật pháp, mà phải nói chung là Trung Hoa Việt Nam và có thể Đại Hàn, là bị ảnh hưởng, bị pha trộn. Cho nên nãy tôi nói là nhiều khi nhìn không biết mình là Phật tử hay Khổng tử là bởi vì bị ảnh hưởng nho học vô cùng. mình luôn luôn suy nghĩ nho đó, mình luôn luôn đem nho lồng vào trong Phật, xong mình cứ bắt Phật nó phải theo nho, là tại vì mình bị nhiễm nho quá sâu dày rồi. Một đứa bé dù là Phật tử mới ra đời trong một căn nhà Phật tử cũng bị nhiễm nho học nhiều hơn là Phật học, chắc chắn. Tại vì cha mẹ của mình tuy là theo Phật nhưng mà vẫn hiểu khổng và vẫn biết khổng nhiều hơn Phật, cho nên vẫn giáo dục con cái theo một cái luân lý và đạo đức của nho chứ không phải của Phật. Nhưng mà cái luân lý đạo đức của nho của Phật nó khác nhau ở cái chỗ nào? Nhưng mà người Phật tử Việt Nam mình đa số như vậy đó, nó bị ảnh hưởng cái luân lý và cái đạo đức, xong hiểu lầm nghĩ là cái đạo đức, cái luân lý của nho của Phật nó y chang à, nhưng mà không y chang đâu. Cái của nho thì nào sánh bằng của Phật. Cái của nho nó dễ ích kỷ lắm, mà nó dễ từ thiện sinh ác lắm. Đã. Còn cái của Phật nó không như vậy. Cái của nho khi nào nó cũng đặt bổn phận hay là đặt trách nhiệm trên những cái ngã, tức là mình hết ạ. Cho nên một tay nào mà như thế đó, thì tay nó có thể vì mình, vì gia đình mình hay vì quốc gia dân tộc của mình mà có thể tận diệt một kẻ khác, một gia đình khác hay một đất nước khác. Tại vì đặt cái trách nhiệm, cái bổn phận đó của mình và gia đình mình và xứ sở của mình nó mạnh quá đi. Trong khi đối với Đức Phật thì không như thế. Đức Phật không có cái nhỏ mà Đức Phật có cái to. Đức Phật có cái chùm hết mà chúng sinh. Đức Phật đặt cái bổn phận, cái trách nhiệm của một con người, cái luân lý, cái đạo đức của Đức Phật là đặt cái trách nhiệm và bổn phận là phải phục vụ hết thầy chúng sinh. Còn cái bổn phận của nho đó là phục vụ là gia đình rồi xứ sở của mình hết. Không có thiên hạ ở trong, không có chúng sinh ở trong. Còn của Đức Phật thì có. Và tất cả những cái luân lý và đạo đức của mọi tôn giáo như của nho nó ví dụ như thế đó, nó đều có thể xảy ra những cái trường hợp như vậy. Vì mình quá yêu thương cái thiện mà mình thù hận cái ác, mình thù hận tới độ mình đâm ác với cái ác, mình đâm khắt khe và ác khắt nghiệt với lại cái ác. Còn Đức Phật thì không có nghĩ, cho nên Đức Phật thì không có đặt cái trường hợp mà thường thiện và phạt ác. Và Đức Phật thì luôn luôn đặt cái trường hợp rằng là độ ác, độ kẻ ác, tức là làm thế nào chuyển hóa cái kẻ ác. Đức Phật giống như là cái tư tưởng mà Lý Thanh Tông mang cái tư tưởng của đạo Phật mạnh hơn đạo nho, cho nên Lý Thanh Tông mới là một cái ông vua mà được xưng dương và ca ngợi là một nhà lãnh đạo hay là gọi bằng nhân ái từ bi nhất trong lịch sử nước Việt Nam. Một cái ông vua dưới chế độ chuyên chế quân chủ, một ông vua như thế mà ngồi ở trong cung điện ở bên ngoài tuyết rơi mà vua cảm thấy lạnh quá, vua bảo mang thêm áo nghĩa là lông cừu vào cho vua phủ, vua đắp tại vì lạnh. Mà khi vua đắp như vậy, cái vua chạnh lòng nghĩ tới những người nghèo khổ, mà vua nói rằng là trầm ở trong điện này á, được sưởi được trùm như vậy mà còn thấy lạnh nữa, huống rằng là người tù ở trong ngục thất. Cho nên ra lệnh là phải ban thêm chiếu, ban thêm mền, tăng thêm phần lương thực vào mùa đông cho người tù họ chịu được cái lạnh đó. Đó là một cái sự hiếm có trong một tay lãnh đạo mà nghĩ tới những cái vấn đề như vậy. Thường thường nói thường thì người ta khi người ta có hạnh phúc cá nhân hay là cái gì đó thì người ta chỉ có mải thấy ấm cúng mình thôi, người ta đâu nghĩ được tới kẻ khác, nhất là một ông vua, nhất là một tay lãnh đạo. Cho nên Lý Thanh Tông còn tuyên bố như vậy. Lý Thanh Tông còn bảo là trầm đây coi thiên hạ, nó coi dân nó như con cái, coi những người phạm tội nữa như là một đứa con hư hỏng đó. Coi quần thần này cũng giống như là anh em của mình vậy. Mà đứa con hư hỏng thì cha mẹ cần phải để tâm hơn nữa, cần phải giúp đỡ hơn nữa, cần phải dẫn dắt hơn nữa. Tức là ý của Lý Thanh Tông muốn nói những kẻ mà hư hỏng ở trong xứ, những người tù, những người phạm nghịch cần phải được vua để ý, cần phải được giúp đỡ, cần phải được sửa sang, khiến cho họ hoàn lương, khiến cho họ có cuộc sống y như mọi người. Tức là vua nghĩ như vậy là bởi vì Lý Thanh Tông là một ông vua Phật tử, một ông vua được tiêm nhiễm cái truyền thống Phật tử, và mấy ông vua đời Lý là được giáo dục bởi mấy ông tăng, mấy vị cao tăng, cho nên nó thâm nhiễm cái đó hơn đạo nho nữa. Và chính vì vậy mà đất nước Việt Nam dưới triều đại nhà Lý nó mới được thái bình thịnh trị, tại vì nhờ những cái ông vua như vậy. Thế thì mình trở lại vấn đề mình bảo là người những cái đạo đức và luân lý khác thì phần nhiều nó cái phục vụ của nó rất là nhỏ hẹp, mà khi cái phục vụ cái nhỏ hẹp như vậy á thì nó có thể ích kỷ. Nó có thể chỉ thấy cái của mình thôi, cho nên cái ân cái oán gì cũng phải cũng là nơi mình hết. Kẻ nào làm ân cho mình thì trả ân, kẻ nào làm oán cho mình là phải lấy oán để báo oán, vậy mới là quân tử. Ân oán phải phân minh. Nhưng mà trái lại, người giác ngộ của Đức Phật thì không như vậy. Người giác ngộ của Đức Phật là bất kể ai mình cũng nghĩ tới ân, cho đến thậm chí cái kẻ làm oán của mình ấy, dưới con mắt của người trí giả cũng là kẻ có ân nữa. Bằng cớ là Đức Phật nói là Đề Bà nó là người thành tựu cho Như Lai, mà Đề Bà chuyên môn quấy phá, mà Đức Phật mới nói vậy. Cho nên trong Phật Pháp mới nói cái chuyện bằng là đó, lấy kẻ phá hoại làm sự thành tựu, lấy ma vương làm bạn đạo, lấy bệnh khổ làm thuốc hay. Đức Phật còn không thù nghịch ma vương, Đức Phật còn không thù nghịch kẻ phá hoại, mà coi kẻ phá hoại là sự thành tựu, coi ma vương là bạn đạo. Đó. Chính vì như thế đó mà Đức Phật mới đúng nghĩa là giải thoát. Tức là ở trong lòng của Ngài nhìn bất cứ một chúng sinh nào cũng có ân hết. Vì vậy Đức Phật là một người duy nhất, hay là mình có thể nói thẳng là giác ngộ, nó sẽ đạt đến một trạng thái duy nhất là không có đối thủ. Và khi không có kẻ thù, không có đối thủ thì tất nhiên phải sống thái bình ghê lắm. Cho nên làm thế nào mà cảnh giới của những người giác ngộ đó mà không gọi là thanh tịnh độ được? Tại vì nó thanh tịnh lắm, an lạc lắm. Có ai hận thù, mình không hận thù ai hết, thì làm thế nào mà mình phiền não được? Cuộc sống của mình phiền não là chung cục cũng chỉ vì mình đối đầu với những kẻ mình không ưa. Còn nếu mình được đối đầu với toàn những người mình ưa, mình thương không, thì mình thấy hạnh phúc chứ, ai cũng chấp nhận điều đó. Nhưng mà dưới con mắt của Đức Phật đó, làm sao mình né được hết những cái kẻ mình không ưa? Và làm sao để mà mình giữ mãi được những cái người thương đó, thì người ta thương mình hoài, hay là mình có thể thương được người ta hoài? Khó lắm. Chỉ có khi nào người ta thực sự đạt được một cái đạo đức và luân lý, tức là người ta nghĩ tới một cái sự tương trợ, và cái sự tương trợ đó nó không có hạn lượng, tức là nó không có bị hạn chế bởi nó không có giới hạn, mà nó phải vô giới hạn, cái sự tương trợ đó khi con người ta nghĩ như vậy. Và cái đạo đức như thế đó, cái sự tương trợ đó của đạo Phật, nó không phải tương trợ cho một xã hội, mà nó là tương trợ là bất cứ mình đặt mình ở đâu, mình cũng tương trợ với tất cả mọi hoàn cảnh, mọi con người, mọi chúng sinh, chứ không phải chỉ ở cái xứ sở của mình, hay chỉ ở cái huyết thống hay chủng tộc của mình. Như những cái đạo đức và luân lý nhỏ hẹp khác ở cuộc đời, nhưng mà cái thứ đạo đức và luân lý đó của Đức Phật nó rất là cho phép một con người ta được lợi ích vô cùng, nếu mà ai cũng tôn trọng một cái luân lý như vậy. Một cái luân lý của nho được người ta chấp nhận ghê lắm, tại vì nó có bổn phận, nó có trách nhiệm. Nhưng mà người ta quên đi, chính vì những cái luân lý được chấp nhận mà giữa họ này với họ kia giết nhau, giữa dòng tộc này dòng tộc nọ giết nhau, giữa nước này với nước kia thù địch nhau giết nhau. Đấy. Nhưng cái luân lý và cái đạo đức của Đức Phật không bao giờ đẩy con người ta tới một cái mức mà vì thiện mà làm ác. Và cái luân lý của đạo Phật là một cái luân lý luôn luôn là thiện, cái đạo đức của Đức Phật luôn luôn là thiện, cho nên cái đạo đức chỉ có thiện hóa mọi kẻ ác, gọi là độ chúng sinh. Độ chúng sinh tức là biến những chúng sinh, mọi cái ác ở cuộc đời này á, chỉ là một cái sự vô minh, không hiểu sự thiệt, cho nên hành động hàm hồ, mưu cầu hạnh phúc cho mình mà gieo toàn những điều đau khổ xung quanh mình, gieo xây đắp toàn những cái sự đau khổ xung quanh mình để biến cảnh giới của mình là một cảnh giới hạnh phúc. Chỉ có người mê mới nghĩ như vậy. Người giác ngộ đâu bao giờ mà lại nghĩ rằng là lấy máu xương phơi đầy hết mà lại làm thành một cái thế giới hết sức là thịnh vượng và an lành được. Nên như vậy cái Đức Phật không có để cho mình hiểu lầm như vậy. Nên Đức Phật phải chỉ bày cho mình một cái luân lý, một cái đạo đức. Và cái luân lý đạo đức là một sự thật, tức là mình chỉ có thể xây dựng một cái cảnh giới hết sức là an lạc xung quanh mình. Cảnh giới đó là một cảnh giới an lành hoàn toàn, không hề có hận thù phiền não, không hề có máu xương giết chém gì hết ở đó hết. Có như vậy thì cái cảnh giới đó nó mới an tịnh được chứ. Mà khi an tịnh như vậy, muốn được cái luân lý như vậy phải nghĩ đến cái chuyện là tương trợ hết thảy chúng sinh mười phương ba đời, không phải. Cho nên mới thành đại thừa, nên đại thừa mới đưa đến thành Phật. Cho nên bên tiểu thừa không bao giờ đề ra đến cái chuyện tu thành Phật, tu thành La Hán thôi. Và bên đại thừa mới đề ra những chỗ thành Phật, là tại nhờ bên đại thừa mới có pháp Bồ Đề Tâm. Pháp Bồ Đề Tâm tức là cái tâm độ nhất thiết chúng sinh, hay nói một cách khác là tương trợ nhất thiết chúng sinh. Mà tương trợ như vậy cho nên không có kể người đó là ai, là dân gì, cho nên mới đạt được một cái mà con người ta mơ ước để đạt tới, là một cái thế giới, một cái thế kỷ mà hết thảy mọi năm châu bốn biển đều bình đẳng, con người không có ai, không có ai là được coi trên ai nữa, mà con người là bình đẳng, da trắng da vàng da đen gì đều bình đẳng và sống tương trợ lẫn nhau. Mà thật sự ra người ta làm được như vậy là bởi vì những cái đạo đức và luân lý căn bản đặt ra nó là những cái luân lý căn đạo đức nó mà đặt ra ở nơi đời này, nó không cho phép con người ta bình đẳng với nhau, mà nó luôn luôn kêu gọi và thúc giục người ta phải đạp kẻ khác, phải luôn luôn phải đứng trên một cái địa vị rất là lợi lạc, là địa vị mà đứng trên để được kẻ khác phục vụ. Nhưng cái luân lý, cái đạo đức của Đức Phật thì luôn luôn kêu gọi mình là những cái người mà là sống không phải để chen lên trên cái địa vị mà để cho người ta phục vụ, mà phải là phục vụ hết thảy chúng sinh, mà là hết thảy chúng sinh. Và Đức Phật cho là nếu mình muốn leo lên cái địa vị tối tôn đó, thì không phải là mình bắt hết thảy chúng sinh phục vụ mình là người tối tôn, mà trái lại, khi mình phục vụ được hết thảy chúng sinh, mình sẽ trở thành một người tối tôn, mình sẽ là một người mà tôn quý nhất ở nơi đời. Dĩ nhiên mình cứ thấy rằng là trong bất cứ một tập thể nào, kẻ nào là kẻ phục sự được đa số nhất, kẻ đó luôn luôn được coi là một cái người, là một cái chỗ nương tựa cho cả một đám đông. Mà cái kẻ mà làm cái chỗ nương tựa cho cả một đám đông, kẻ đó dĩ nhiên có địa vị tối tôn, chắc chắn như vậy. Cho nên nếu người ta mà tìm hiểu, người ta hiểu một cái luân lý và đạo đức của Đức Phật một cách chắc chắn như vậy, mà người ta niệm niệm để người ta hành động á, và người ta thành một cái thói quen trong một cái luân lý nói trên, thì thế giới này nó thanh bình dễ lắm, thì cái tình độ nhân gian nó được thực hiện, đó cũng là cái hoài bão của chư Phật, chư Tổ này. Nó ví dụ chư Phật thị hiện thế giới Ta Bà này mà như là Ngài Di Lặc trong đương đời tương lai, mà hạ sinh cũng muốn biến cái nhân gian này trở thành một cái tịnh độ. Mà khi biến cái nhân gian này trở thành tịnh độ thì đương nhiên cái luân lý và cái đạo đức nói trên đó, nó phải thay thế mọi cái luân lý và đạo đức khác ở nơi đời. Tức là con người ta khi chấp nhận hết như vậy thì tự nhiên cái cảnh giới này nó sẽ an bình. Rất là mọi người ta sẽ đối xử với nhau như thế, mà không cần phải, con người ta không cần phải đề phòng nhau nữa, mà khi bấy giờ con người ta nó mới sống, nó mới yên bình. Cho nên chính vì lý lẽ như vậy nên những người Phật tử của mình đây này phải hiểu một cách chính xác như vậy, cái chân giá trị của cái đạo đức và cái luân lý đó nói trên của Đức Phật mà mình lãnh thọ, nó còn vượt cao cả những cái đạo đức luân lý mà đem từ bên tàu qua của ông Khổng, mà người Việt Nam mình bị nhập cho đến độ mà nó đến vô xương vô tủy mà không thay được nữa. Cho nên chính những cái đó nó đâm ra thành một cái đời sống nó rất là khắt khe, nó rất là khắt khe đối với lại mọi người xung quanh. Cái tinh thần đạo đức cố chấp, cái tinh thần đạo đức mà cái nhân danh đạo đức để mà cáo buộc và để mà hành hạ kẻ khác. Nhưng cái đạo đức của Đức Phật thì không như thế. Cái đạo đức của Đức Phật, một người có đạo đức thực sự, người đó có trách nhiệm phải chuyển hóa, người đó có trách nhiệm phải độ những cái người mà bị gọi là hư hỏng hay bị gọi là vô minh, tức là đại khái gọi chung cái danh từ là chúng sinh. Thì cái đạo đức đó của đạo Phật nó phải như thế, tức là phải chuyển hóa. Còn cái đạo đức của Nho, nếu mình nhận tâm ra, nó chỉ thấy như vậy này, người ta dùng cái đạo đức đó không phải để tương trợ, để làm lợi cho kẻ khác, mà phần nhiều người ta lạm dụng, người ta dùng cái đạo đức đó để người ta kết án nhiều kẻ khác đó. Người ta kết án và người ta có khả năng làm ác để người ta mượn danh thiện. Người ta nói rằng là vì kẻ nó ác mà tôi là cái người ghét cay ghét đắng sự ác, tức là tôi là cái người thiện, cho nên tôi phải hành hạ cái kẻ đó. Người ta nhân danh những cái thiện như vậy. Nhưng mà mình hiểu một người Phật tử đúng nghĩa trong đạo Phật, Đức Phật bây giờ cho phép một người Phật tử nào được nhân danh Phật Pháp để hành hạ bất cứ ai. Đức Phật cho phép một kẻ nào nhân danh trí tuệ hay từ bi để mà thường thiện phạt ác. Trí tuệ hay từ bi thì chung cục cũng chỉ dùng để mà tương trợ nhất thiết chúng sinh, tức là độ nhất thiết chúng sinh. Tức là cái đạo đức đó của mình dùng để giữ mình không có rơi vào con đường hư hỏng, và dùng để phục vụ chúng sinh, là giúp chúng sinh cũng không rơi vào hư hỏng như mình, chứ không phải dùng nó để trừng trị hay là để mà lên án ai hết, khác với cái đạo đức của Nho thường thường mình thấy. anh tạo thành một cái đời sống khắt khe ghê lắm và gắt gao ghê lắm. Thế thì chính vì cái đi lại anh mới chơi như thế đó mà. Chính thường một người Phật tử khi mà học Phật, và cái quan trọng nhất đó là mình phải biết chân giá trị của Phật Pháp. Và khi mình biết cái giá trị của Phật Pháp đó, thì cái vấn đề mà tôi nói đó là cái vấn đề niệm đó, tức là mình phải ghi nhận đó. Mình phải niệm và suy nghĩ. Và khi mình suy nghĩ như vậy, mình có một cái trách nhiệm như vậy. Mình có thể nói rằng là Phật tử chia làm ba hạng đi. Một hạng đi lòng vòng bên ngoài, tức là không biết gì hết đó. Một hạng là đứng ở cửa đó. Đứng ở cửa, tức là có tin Phật có gì nhưng mà chưa hiểu gì hết. Một hạng bây giờ bước qua cửa, tức là hạng đại khái có thể nói là thọ Bồ Tát giới phát tâm Bồ Đề đó. Nói ví dụ như thế, tức là bước vào trong cái cổng rồi đó, nhưng bây giờ còn đi vô thôi nữa. Bây giờ bước với cổng thì phải đi, đó là niệm. Niệm nó để cho ba nghiệp của mình nó thâm nhập, tức là nó đi vào trong cái già lam thanh tịnh địa, là cái chứng điện này. Thì những người đó nó khi nào cũng phải có một cái ý thức như vậy. Mình biết đây là một cái giá trị đạo đức và luân lý cao nhất ở cuộc đời, và có lợi lạc cho hết thảy mọi người. Lợi lạc cho đến rằng là người thiện dĩ nhiên có lợi rồi, mà đến kẻ ác cũng có lợi đó. Mà không có phân biệt cái làn ranh giữa thiện và ác, lập thành hai chiến tuyến là phe thiện và phe ác nữa, mà phải làm thế nào xóa cái biên giới đó, mà không bởi bạo lực mà bởi từ bi và trí tuệ. Từ bi hóa và trí tuệ hóa hết tất cả, tức là làm sao cho mọi người ta hiểu được, người ta biết được những điều mình biết, người ta hãy tin và người ta nhận và người ta làm được những cái luân lý và đạo đức mà tối thượng nói trên. Cho nên nói chung lại, mình có cái trách nhiệm là hộ pháp và hoằng pháp. Mình có cái trách nhiệm như vậy, mình có cái trách nhiệm phải làm lớn rộng, có vậy mới là Bồ Tát. Tại vì Bồ Tát dịch ra cái nôm na dịch ra cho nó rõ ràng đó, thì gọi là đại đạo tâm chúng sinh. Tức là một chúng sinh nào phát một cái tâm đại đạo đây, tức là tâm giác ngộ, là đạo lớn nhất. Một chúng sinh nào phát một cái sự giác ngộ, phát một cái tâm giác ngộ đó, chúng sinh nó gọi là Bồ Tát. Mà cái tâm giác ngộ đó là đương nhiên là tâm mà phục vụ hết thảy chúng sinh, tâm đó là tâm lớn nhất. Vậy cuộc đời này mình khen người này tốt, người này thiện, người kia thiện, chung cục hỏi tại sao? Tại người đó giúp đỡ mọi người. Kẻ phát tâm giúp đỡ mọi người thì kẻ đó được gọi là thiện. Nhưng mà cái kẻ nào thiện nhất đây? Chỉ có Bồ Tát thôi. Tại vì phát tâm độ tận chúng sinh, tức là thiện với hết thời chúng sinh, nghĩa là không cho phép cái đạo đức đó, không cho phép mình ác với bất kỳ ai hết. Cho nên kẻ phát tâm như vậy gọi là đại đạo tâm, và kẻ đó được gọi là Bồ Tát. Và khi mình đã phát tâm phục vụ hay là làm thiện hóa cho thời chúng sinh, thì đương nhiên mình phải có một cái trách nhiệm là hộ pháp và hoằng pháp. Chứ không phải cái trách nhiệm đó chỉ dành riêng cho một cái giới nào, giới tu sĩ hay giới nào, mà đương nhiên mình phải ý thức và phải niệm như vậy, nhất là những người thọ Bồ Tát giới. Mình phải có ý thức như vậy. Và khi ý thức như vậy thì mình thấy trước tiên hết những người có nhân duyên mình cái đã, mình phải đem cái luân lý, cái đạo đức đó giới thiệu đến họ, hay là khiến cho họ vào được trong cái cảnh giới nơi trên. Thì như vậy đó là ai? Gia đình mình. Cho nên nếu cha mẹ mà biết như thế, thì những cha mẹ đó khi sinh con đẻ cái và giáo dục cho con cái những cái luân lý và đạo đức của Phật Pháp nói trên đó, thì đứa bé đó đúng nghĩa là nó được trưởng dưỡng trong một cái tinh thần của Phật Pháp. Và nếu rằng là mọi gia đình Phật tử, mọi nhà Phật tử nào cũng giáo dục con cái theo một cái lối như vậy, theo một cái chân lý, theo một cái tinh thần phục vụ mọi người, có bổn phận, không phải chỉ đối với cha mẹ của đời nay, tức là cha mẹ hiện tại, mà còn có bổn phận đối với cha mẹ trong quá khứ. Không phải chỉ có bổn phận đối với những người đã giúp đỡ mình trong cái xã hội này, mà còn có bổn phận phải phục vụ cho bất kỳ những ai ở trên thế gian này. Tại vì nếu mà mình chỉ nói rằng là mình ở đây mình chỉ nhớ ơn người Pháp thì chưa đủ đâu. Tại vì mình biết rằng là cái đất nước này cũng được đóng góp bởi nhiều xứ sở khác. Nhiều nước khác làm nhiều thứ cho nước Pháp, rồi mình mới được hưởng ở trong cái cảnh giới này. Chứ không phải là nước Pháp cô lập cô độc chỉ sống một mình mà chỉ làm cho mình. Mà nước Pháp cũng nhờ nhiều bàn tay của những nước khác cộng vào mới thành một cái nước Pháp thịnh vượng. Nó ví dụ vậy. Rồi mình mới được hưởng cái ân đó. Mà khi hưởng cái ân đó mình phải nghĩ cho xa. Cho nên đạo Phật mới nói đến ân chúng sinh. Chứ đạo Phật không có chỉ giới hạn là chỉ ân đất nước không thôi, mà cao hơn nữa là ân chúng sinh. Tại vì hết thảy chúng sinh đều có những cái sự đóng góp cho cho cái hiện tại mà mình đang được hạnh phúc ngày hôm nay. Khi mình thấy như thế, cho nên đương nhiên như thế khi mình giáo dục cho một cái đứa trẻ một cái luân lý và đạo đức của Phật pháp như thế, nếu nhà nào cũng giáo dục như vậy, nếu mà nó thành một cái truyền thống như là nó thành cái truyền thống của nho hiện tại, nó nhập tâm đó, quan trải có nhiều đời nhiều kiếp, nó thành một cái truyền thống nhập tâm đó, thì Phật giáo đến lúc đó nó mê mẩy. Bởi vì mà cái luân lý đạo đức bây giờ nó mới sáng sủa đó, nó mới sáng sủa lắm, thì con người ta lúc bây giờ đạo đức nó là một cái thứ bảo bối mà giúp cho mình và cho mọi người phụng sự. Đạo đức đó là một cái gì để phụng sự cho mình và mọi người, tức là đúng nghĩa của một hai chữ tương trợ. Còn nếu không á thì cái đạo đức đó nó vẫn chỉ là, nó vẫn là phân phái, rồi phe nào cũng đòi hỏi sự chính nghĩa, rồi vẫn đánh nhau như thường. Nó ví dụ như thế, bởi vì cái nào cũng chỉ có một cái chủ nghĩa của cá nhân thôi, cho nên nó mới thành phe nhóm. Còn đối với lại cái quan điểm của bên Phật giáo, mà nhất là Đại Thừa, là đương nhiên nó không có những cái thứ như thế nữa. Nó không có những cái quan điểm của cá nhân, những cái bổn phận phải phục vụ cho cá nhân nữa, mà nó là những cái bổn phận và trách nhiệm cho hết thảy mọi người. Cho nên cái giá trị tương trợ mà nhân loại luôn luôn cần đến đó, để mà thiết lập một cái thế giới hạnh phúc hòa bình này, con người ta khi nào cũng phải nêu cao một cái sự đời sống chung, hợp chung. Cho nên mình thấy không, qua đến đầu thế kỷ thứ 21 này rồi, thiên hạ mới thấy đến cái rằng là chỉ có một cái, tức là hợp nhất sống chung với nhau thì con người ta mới được hạnh phúc. Nhưng mình thấy Âu Châu này đang còn tìm cách để mà sống chung, tức là tương trợ. Con người ta phải như vậy, mà không thể nào mà rằng là đặt quyền lợi của mình riêng rẽ, mà mỗi người đặt quyền lợi riêng rẽ mà mỗi người đều được sinh tồn. Và người ta ý thức rằng là người ta chỉ có thể sinh tồn khi nào người ta tương trợ. Còn trước kia người ta nghĩ rằng là để sinh tồn người ta phải thắng, phải đấu tranh. Cuộc đời là một trường đấu tranh, kẻ nào thắng thì kẻ đó sinh tồn, kẻ nào thua thì kẻ đó bị diệt vong. Đó là những chân lý lỗi thời mà sai lầm, mà Đức Phật chê từ lâu rồi. Và bây giờ thì người ta thấy rõ ràng như vậy, cho nên từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á, người ta tìm mọi cách để kết hợp và sống chung. Và dĩ nhiên sự kết hợp và sống chung, cái nền tảng của nó chính là sự tương trợ để cùng sống. Bởi vì rốt cuộc ra, đến khi thế giới này văn minh lên đến đầu thế kỷ thứ 21, người ta mới phát giác ra điều đó. Mà còn chưa đâu, hãy còn chia rằng là phe Á, phe Âu, nó ví dụ vậy. Đức Phật thì cái đó từ lâu rồi. Đức Phật thì giao giảng cái đạo đức, cái luân lý này từ lâu rồi, từ 26 thế kỷ trước đây, đâu phải bây giờ ngài mới nói, giống như mấy khoa học kinh tế, khoa học xã hội ngày hôm nay phát giác. Chậm quá. Phải để sau đến hai kỳ thế chiến, phải để đến hiểm họa thế chiến thứ ba. Xây làm tạo dựng bao nhiêu những cái vũ khí có thể hủy diệt con người. Lúc đó mới nghĩ ra, sợ quá sợ chết mà nghĩ, tại vì tay nào cũng có thể diệt tay nào được hết. Bây giờ sợ chết. Cho nên mới nghĩ ra một cái mà Âu cũng là trong cái họa có cái phúc. Cho nên mới nghĩ ra một cái là thôi bây giờ phải cộng sinh, còn nếu không là cộng tử thôi.
Cho nên thôi cộng sinh, cho nên mới phải tương trợ. Thì như thế thì Đức Phật từ lâu đời lâu trước cũng đã cho rằng là cái tinh thần tương trợ nó là nền tảng của hạnh phúc.
Nền tảng của hòa bình thì dĩ nhiên gọi là nền tảng của sự an lạc và hạnh phúc. Con người ta nó phải tương trợ. Cho nên trong cái luân lý và đạo đức của Đức Phật không có bao giờ đặt đề và đòi hỏi, và phải đòi hỏi mình ở vào một cái địa vị nào ngoài phục vụ, tức là tương trợ, ngoài phục vụ cho hết thảy chúng sinh. Chẳng hạn như Nho Gia vẫn có xu hướng rằng là, ví dụ như là sống một cuộc đời thì phải làm được một cái gì đó. Nó ví dụ vậy, mà làm được cái gì đó gọi là nam nhi trượng phu. Mà cái gì đó trượng phu của Nho đi chăng nữa cũng giỏi lắm, cũng chỉ là phục vụ cho một cái xã tắc đất nước thôi. So với cái trượng phu của đạo Phật thì thiệt là chỉ là tiểu thôi. Cái trượng phu của đạo Phật là thiên nhân sư. Cái trượng phu kia chỉ là công hầu khanh tướng. Mà cái công hầu khanh tướng á, của người ban thì người có thể lấy lại được. Còn cái thiên nhân chi đạo sư ai ban cho mình đây? Cái đó làm sao ai ban được hết? Cái đó là do nơi cái trí tuệ, cái từ bi tự thành. Cái không ai ban thì không ai đoạt được mình hết. Cho nên cái bậc thiên nhân sư làm gì có bị cách chức Đức Phật, đâu có bị cách chức, đâu có bị chốt phế.